thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báo Phúc Âm. Kho Báo Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 78 với đề tài Những Rào Cản, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 18 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 9 từ câu 18 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đang khi Đức Chúa Giêsu phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào quỳ lại trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Đức Chúa Giêsu bèn đứng dậy cùng môn đồ Ngài đều đi theo Người. Khi Đức Chúa Giêsu đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo và chúng làm ôm sòm thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài: Bọn đó đã bị đuổi ra rồi. Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái thì nó liền chờ dậy. Tin này đồn ra khắp cả xứ đó. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Bạn biết gì về người cai nhà hội? Để đến với Chúa Giêsu, ông đã từ bỏ những rào cản nào? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu đã dẹp bỏ những rào cản nào khi Ngài đến nhà người cai nhà hội? Chúa đã cứu con gái Giêru bằng cách nào? Kết quả là gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Bạn biết gì về người cai nhà hội? Để đến với Chúa Giêsu, ông đã từ bỏ những rào cản nào? Sứ mệnh của Chúa Giêsu là cứu tội nhân. Công việc của Ngài là gặp gỡ con người, hết người này đến người khác, từ đoàn dân đông đến nhóm nhỏ đến cá nhân, từ người nam đến người nữ, người già, người trẻ, người làm việc, người ở nhà. Gặp để dạy dỗ, để nhắc nhở, cảnh báo, giải đáp thắc mắc, chữa lành, giải quyết nan đề. Đang khi Ngài còn giải thích nhiều điều nữa cho các môn đồ của Giăng Báp-tít, thì có người cai nhà hội vội vã bước vào, sắp mình dưới chân Chúa, khẩn xin Ngài đến cứu giúp cho con gái ông vừa mới chết. Chúa Giêsu liền đứng dậy, cùng với các môn đồ, đi đến nhà người ấy. Sứ đồ Matthew chỉ ghi lại người đàn ông ấy là cai nhà hội, nhưng Phúc Âm Mác và Luca thì ghi rõ người cai nhà hội tên là Giêru. Cai nhà hội là người có nhiều trách nhiệm tại nhà hội Do Thái. Ông trông coi và điều hành mọi công việc tại nhà hội, tìm mời những rabbi để diễn thuyết luật pháp trong nhà hội hàng tuần vào ngày Sa-bát. Về phía cộng đồng, cai nhà hội là người được mọi người biết đến với sự tôn trọng. Về phía gia đình, đây là một người cha chịu trách nhiệm về cuộc sống của gia đình mình. Người này đã tìm đến Chúa Giêsu. Chúng ta thử xem thật sự có dễ dàng cho ông Giêru đến gặp Chúa Giêsu hay không. Có bao nhiêu rào cản ông phải dẹp bỏ để đến với Chúa? Rào cản thứ nhất, ông phải gạt bỏ thành kiến. Chỗ này, các sách Phúc Âm đều tường thuật cách rõ ràng, người cai nhà hội kia bước vào, quỳ lại trước mặt Ngài, hay là gieo mình nơi chân Ngài? Điều gì đã khiến Giai-ru, người cai nhà hội, vốn thuộc vào hàng ngũ của những người thành kiến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, lại chấp nhận hạ mình đến tìm gặp Ngài? Ông ấy đang gặp một nan đề quá lớn trong gia đình của ông. Con gái ông vừa mới chết. Tình phụ tử đã khiến ông không đành lòng ngồi đó chấp nhận sự mất mát quá lớn này. Nếu ông Giai-ru không bị rơi vào tình huống quá đau thương vì sự chết đã cướp mất đi đứa con gái yêu dấu của mình, thì chắc ông cũng không có cơ hội nào để gặp Chúa Giê-xu, chứ đừng nói đến việc ông gieo mình dưới chân Ngài. Có lẽ thành kiến đã ăn sâu vào tâm khảm của dân Israel, nhất là giai cấp lãnh đạo tôn giáo, rằng vị thầy Giê-xu kia chẳng qua chỉ là con trai thợ mộc Joseph ở làng quê Nazareth. Đồng ý, người có sự khôn ngoan xuất chúng nhưng vẫn không thể nào qua được các rabbi đáng kính trọng trong hàng giáo phẩm Do Thái. Người có sự giảng dạy lạ lùng nhưng vẫn chỉ được xem là một người thuyết giảng không chính thức. Chỉ có đoàn dân hiếu kỳ đi theo nghe Ngài thuyết giảng trên bờ biển hoặc trong sa mạc hay trên vùng đồi núi mà không được hoan nghênh nhiều trong các nhà hội. Đã một lần, trong những ngày đầu chức vụ, Chúa Giê-xu giảng trong một nhà hội tại thành Nazareth là quê hương của Ngài, gặp sự khước từ và chống đối dữ dội, đến nỗi bọn người trong nhà hội ấy đã kéo Ngài ra khỏi nhà hội, đưa lên đỉnh một ngọn núi, đặng quăng Ngài xuống, nhưng Ngài thoát khỏi tay họ, vì Ngài là con Đức Chúa Trời, và thì giờ Ngài chưa đến. Còn đây, một trường hợp hết sức đặc biệt, thầy Cai-giê-ru tìm đến Chúa Giê-xu, khẩn thiết van Ngài, xin Ngài với một lòng tin quyết, Ngài đến, đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Tổ phụ của ông, người đương thời ông, tất cả đều phải chịu khuất phục với quyền lực của sự chết. Nhưng ông tin Chúa Giê-xu, đấng có năng quyền vượt trên quyền sự chết. Thành kiến đã không còn chỗ đứng bởi tình yêu dành cho con cái. Và khi thành kiến đi, lòng tin cậy bắt đầu trỗi dậy. Rào cản thứ hai, ông phải quên địa vị. Người cai nhà hội kia bước vào, quỳ lại trước mặt Ngài. Thầy cai nhà hội thường là người có danh tiếng hoặc ít ra cũng được dân chúng trong thành biết đến, lại sắp mình với chân Chúa Giê-xu. Một người chuyên trách việc sắp xếp để các rabbi lần lượt đứng lên thuyết giảng tại nhà hội lại tìm đến và sắp mình khẩn cầu dưới chân của người thầy đi rao giảng lưu động. Nan đề cấp bách của ông Giai-ru đã khiến ông quên đi địa vị hiện tại cai nhà hội. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thiên Chúa giáng trần, Ngài đáng để mọi người phải sắp mình xuống tôn thờ. Nhưng giữa lúc chưa ai biết Ngài là ai, trong khi nhiều người, nhất là những giai cấp đứng đầu tôn giáo, lại chống đối ra mặt, mà Giai-ru, một người có địa vị trong xã hội cộng đồng, lại tìm gặp Ngài. Chẳng những vậy, còn sắp mình dưới chân Ngài. Quả là một con người can đảm khác thường. Đứng trước nhu cầu cứu mạng sống của chính mình, hay mạng sống của người mình thương quý nhất, người ta vẫn có thể quên đi mình là ai, địa vị nào trong xã hội, trong tổ chức. Rào cản thứ ba, ông đã lột bỏ sự kiêu ngạo. Người cai nhà hội kia bước vào, quỳ lại trước mặt Ngài. Nếu chỉ còn một chút kiêu ngạo trong lòng, thì Giai-ru đã không thể đến được với Chúa Giê-xu. Có thể ông sẽ sai người nhà hoặc gia nhân mình. Cũng có thể nhờ bạn hữu đến nói giúp với Chúa Giê-xu. Nhưng không, điều chúng ta thấy ở đây, chắc chắn Giai-ru đã quăng xa sự kiêu ngạo khỏi mình. Capernaum là thủ phủ của xứ Galilee, thì nhà hội tại Capernaum chắc không thể nào nhỏ. Người cai nhà hội này lại càng không thể là người không có uy tín với lãnh đạo tôn giáo, với dân chúng. Với những yếu tố trên, giúp chúng ta thấy được hẳn phải có đôi chút kiêu hãnh trong lòng Giai-ru. Vậy nên, nếu không đạp lên sự kiêu ngạo ngay dưới chân mình, thì ông Giai-ru không thể nào có những hành động và thái độ như trên khi đến gặp Chúa Giê-xu. Thành kiến, danh dự, lòng kiêu ngạo chính là những lớp hàng rào ngăn cản con người đến cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận lãnh phước hạnh của sự tha thứ và ân cứu rỗi từ Ngài. Hãy nhìn tấm gương của người cai nhà hội, thật không dễ gì, nhưng ông đã can đảm dẹp bỏ những rào chắn để có thể đến với Chúa Giê-xu. Nhìn lại chính mình, nhìn qua những người thân chung quanh mình, còn bao nhiêu rào cản khác đang ngăn cản con đường đến với cứu Chúa. Cầu xin Chúa giúp sức chúng ta vượt qua khỏi mọi trở ngại để đến cùng Ngài. Nhìn thấy lòng thành tâm khẩn thiết với nan đề quá cấp bách của người cai nhà hội, Chúa Giê-xu liền gạt bỏ mọi sự, lên đường cùng với môn đồ Ngài theo chân Giê-ru về nhà ông ta. Câu hỏi thứ hai, Chúa Giê-xu đã dẹp bỏ những rào cản nào khi Ngài đến nhà người cai nhà hội? Chúa đã cứu con gái Giê-ru bằng cách nào? Kết quả là gì? Nếu đối diện với Giê-ru, chúng ta lại tiếp tục thấy những rào cản vô tính dày đặc quanh nhà và ngay chính trong nhà của ông. Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo và chúng làm ôm sòm. Có lẽ trong ngôi nhà này chỉ một mình ông Giê-ru là có niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Chắc hẳn mọi người trong nhà cũng biết ông Giê-ru đã đi mời Chúa Giê-xu. Nhưng trong khi ông đi đường thì họ đã mời bọn thổi sáo là nhóm tổ chức đám tang theo nghi thức. Dầu chúng cố tình làm ôm sòm nhưng cũng chỉ đem đến cho tang gia sự đau buồn trong tuyệt vọng. Sự có mặt của bọn thổi sáo cũng chứng tỏ rằng đứa trẻ đã chết thật rồi. Ở phần trên, chúng ta đã thấy Giê-ru đạp đổ những hàng rào. Còn ở đây, chính Chúa Giê-xu ra tay dẹp bỏ những rào cản. Ngài nghiêm khắc phán, các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. Bọn thổi sáo lui ra, nhưng vẫn để lại những tiếng cười ngạo nghễ, như muốn nói rằng, chờ xem, không phải dễ dàng mà phá đổ hàng rào này đâu nhé. Có lẽ chúng ta sẽ có một chút thắc mắc ở đây. Tại sao Chúa Giê-xu lại nói rằng con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ? Chúa Giê-xu vẫn thường dùng từ ngủ, một lối nói bóng về sự chết. Khi La-sa-rơ đã chết và được chôn trong mộ đã 4 ngày, Chúa Giê-xu nói với các môn đồ rằng La-sa-rơ bạn ta đang ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Và Ngài đã gọi La-sa-rơ sống lại từ trong kẻ chết. Giờ đây, Ngài cầm tay đứa bé gái và nó sống lại. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái thì nó liền chờ dậy. Tin này đồn ra khắp cả xứ đó. Bởi quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đứa bé gái đã sống lại. Bọn người vô tín đã mỉa mai Chúa, giờ đây im lặng, tin tức tốt lành được đồn ra xa, khắp nơi đều được nghe về phép lạ diệu kỳ này. Dù có biết bao rào cản ngăn trở người cai nhà hội Giê-ru đến với Chúa, dù có biết bao rào cản từ bên ngoài đến trong nhà, nhưng cuối cùng quyền năng của Chúa cũng chiến thắng. Ngày nay, những rào cản ngăn chặn người ta đến với Chúa vẫn không thiếu, nhưng khi hết lòng tìm kiếm Chúa thì tin chắc quyền năng của Chúa sẽ khiến những linh hồn đang chết mất trong tội lỗi nhận được sự sống đời đời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Matthew chương 9 từ câu 18 đến câu 26 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 79 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.